thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 92 với đề tài Người Đáng Trách. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 11 từ câu 16 đến câu 19. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 11 từ câu 16 đến câu 19. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ta sẽ sánh dòng dõi này với ai? Dòng dõi này giống như con trẻ ngồi giữa chợ, kêu la cùng bạn mình mà rằng: ta đã thổi sáo mà bây không nhảy múa, ta đã than vãn mà bây không khóc. Vì dân đã đến, không ăn, không uống, người ta nói rằng dân bị quỷ ám. Con người đến, hay ăn, hay uống, thì họ nói rằng kìa là người ham ăn, mê uống, bạn bè với người thâu thuế, cùng kẻ xấu nết. Song le, sự khôn ngoan được xưng là phải bởi những việc làm của sự ấy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giêsu ví sánh dòng dõi cứng lòng vô tín với ai? Câu chuyện về đám cưới và đám tang nói lên điều gì về họ? Câu hỏi thứ hai: Những người này phê phán dân báp tít thế nào? Và họ phê phán Chúa ra sao? Câu hỏi thứ ba: Phần cuối của câu 19, song le, sự khôn ngoan được xưng là phải bởi những việc làm của sự ấy được hiểu như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giêsu ví sánh dòng dõi cứng lòng vô tín với ai? Câu chuyện về đám cưới và đám tang nói lên điều gì về họ? Ta sẽ sánh dòng dõi này với ai? Câu nói được Chúa thốt lên diễn tả một tâm trạng buồn thương cho dân tộc vì bản chất chai đá, cứng lòng của họ. Họ là những kẻ cứng lòng, vô tín, chỉ lấy sự chống nghịch theo ý mình làm vui. Chúa Cứu Thế Giêsu nói cụm từ dòng dõi này chỉ về những người Israel đương thời. Hãy xem Ngài muốn ví sánh họ với ai. Dòng dõi này giống như con trẻ ngồi giữa chợ, kêu la cùng bạn mình mà rằng: ta đã thổi sáo mà bây không nhảy múa, ta đã than vãn mà bây không khóc. Bọn trẻ ở giữa phố chợ bày trò chơi với nhau. Chúng bày ra trò chơi đám tang, đám cưới. Với những trò chơi này, đám trẻ thường có hai nhóm. Nếu chơi trò chơi đám cưới thì một nhóm sẽ thổi sáo, nhóm kia nhảy múa. Nếu chơi trò chơi đám tang thì một nhóm than vãn, còn nhóm kia thì khóc lóc. Thế nhưng nhóm trẻ kia là nhóm hư hỏng hay hờn dỗi, chẳng thèm tham gia hay đáp ứng gì cả. Chơi trò đám cưới thì chúng không chịu nhảy múa. Có thể chúng trả lời: chúng tao có vui gì mà chơi trò đám cưới. Ừ thôi được, nếu không vui thì chơi trò đám tang vậy. Nhưng bày trò đám tang thì chúng chẳng chịu khóc lóc. Chúng có thể trả lời: tự dưng bảo khóc chẳng ai khóc được. Nói chung, chúng không đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của bạn mình. Chúng phản đối mà chẳng cần lý do, chỉ biết phản đối và phản đối tất cả. Bản thân chúng chẳng có một lập trường nhất định. Đây chỉ là thí dụ Chúa dùng để ví sánh thế hệ này. Từ thí dụ ví sánh rất gợi hình đó, Chúa đi vào điểm mấu chốt của vấn đề Ngài muốn nói. Câu hỏi thứ hai: những người này phê phán Giăng Báp Tích thế nào? Và họ phê phán Chúa ra sao? Vì Giăng đã đến, không ăn, không uống, người ta nói rằng Giăng bị quỷ ám. Giăng Báp Tích xuất hiện trong đồng vắng, dân chúng kéo đến tìm xem ông. Vì là nhân vật đặc biệt nên được chiếu cố rất kỹ, người ta chú ý đến từng cách ăn, cách mặc của ông. Giăng Báp Tích sống xa hẳn xã hội con người, ăn thức ăn đơn sơ có sẵn trong đồng vắng như châu chấu, mật ong rừng và thường kiêng ăn nữa. Còn mặc thì chỉ cốt che thân bằng lông lạc đà. Với cách sống như vậy, Giăng Báp Tích bị xem như là người bị quỷ ám. Con người đến hay ăn uống thì họ nói rằng kia là người ham ăn, mê uống, bạn bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nết. Chúa Giêsu đến gần gũi với mọi hàng người thì người ta kết án Chúa là người ham ăn uống, thích làm bạn với những kẻ tội lỗi, tức là những người thâu thuế và những kẻ xấu nết. Chúa cứu thế Giêsu đến dự tiệc cưới của người bà con, những người được Chúa chữa lành bệnh, mời Ngài đến dự tiệc tạ ơn. Người thâu thuế đãi tiệc từ giả bạn bè để theo Chúa và mời Ngài đến dự. Nếu có mặt trong những bữa tiệc như vậy đều bị kết án là mê ăn uống, thì ai tránh khỏi sự phê phán này? Thật sự, Chúa Giêsu có mặt trong những bữa tiệc như vậy không nhiều so với công việc giảng dạy cùng với việc di chuyển của Ngài từ nơi này qua nơi khác. Hơn nữa, Ngài đến hòa mình với mọi người để cứu mọi người theo như khẩu hiệu của Ngài: con người đã đến tìm và cứu kẻ có tội. Ngày ấy, những người Pha-ri-si và Sa-đu-xê được xem như thành phần lãnh đạo tôn giáo, ảnh hưởng mạnh trên xã hội, cũng được xem như là đại diện cho dân tộc Do Thái. Chúng ta có thể thấy những người theo phái Pha-ri-si, mặc dầu được tiếng là giới lãnh đạo của giai cấp công nhân, là nhóm người bên vực quyền lợi cho người dân thường, nhưng họ là những người tuân giữ luật pháp nghiêm nhặt, lại thêm vào rất nhiều luật truyền khẩu của loài người vào luật pháp, rồi lại xem khinh những kẻ không nghiêm với luật pháp như họ, khiến nhiều người bị vấp phạm. Còn người Sa-đu-xê là một đảng phái thuộc giai cấp thượng lưu, tỏ ra coi thường những kẻ thuộc giai cấp dân giả. Vậy nên, họ tự đặt cho mình vai trò trách nhiệm giám sát trong dân chúng, xem có ai dạy dỗ hoặc hành động gì sai trật với luật pháp Môi-se hay không. Khi Giăng Báp Tích đến rao giảng về nước thiên đàng đã gần rồi, kêu gọi mọi người ăn năn, nếu không ăn năn thì hình phạt sẽ đổ xuống trên họ. Rồi rất nhiều người trong vòng dân chúng tin, ăn năn và đến Giăng Báp Tích làm báp tem cho họ, thì cũng có nhiều người thuộc dòng Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến xin được làm báp tem. Giăng nhìn thấy họ thì ông nói ngay: hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Hình ảnh con rắn lục mà Giăng Báp Tích dùng cho họ là muốn vạch trần sự ăn năn giả dối trong lòng họ, hoặc vì quá sợ cơn thịnh nộ của Chúa trong ngày sau rốt như lời Giăng Báp Tích giảng, hoặc muốn phô trương cho mọi người biết ta đây cũng thuộc người thiêng liêng, nhạy cảm trước những bài giảng của Giăng Báp Tích. Thật ra, rồi họ bỏ hết ngoài tai những lời răn dạy của Giăng Báp Tích, không công nhận Giăng là tiên tri, không thực hiện những lời khuyên dạy của Giăng, thậm chí còn xem khinh, đánh giá Giăng Báp Tích là một kẻ điên dại qua cách ăn, mặc của Giăng. Khi Chúa Giêsu đến, đoàn dân rất đông theo Chúa để nghe Ngài giảng dạy, thì hai thành phần trên cũng siêng năng, chăm chỉ đi theo Ngài, nhưng không phải vì mến mộ, mà chỉ để tìm kiếm lỗi lầm sai sót của Ngài. Khi Chúa Giêsu đuổi quỷ ra khỏi nạn nhân đáng thương bị quỷ ám, thì chính bọn người này lên tiếng, Ngài dùng quyền phép của chúa quỷ mà đuổi quỷ. Khi Chúa muốn tỏ cho mọi người biết Ngài là con Đức Chúa Trời, đến từ trời, thì cũng chính bọn người này lên án Ngài là lộng ngôn. Khi Chúa vào nhà Lê-vi, nhà Sa-chê để dùng bữa, thì họ ghép Ngài vào tội giao thiệp với toàn những người có tội. Đó chính là lý do Chúa Giêsu phán, con người đến hay ăn hay uống thì họ nói rằng kia là người ham ăn, mê uống, bạn bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nết. Giống như đám trẻ bất hợp tác kia, không tham dự trò chơi đám cưới cũng như đám tang. Những người Pha-ri-si và Sa-đu-xê đã khước từ tất cả sứ điệp kêu gọi, cảnh cáo của dân báp tích và cũng khước từ sứ điệp yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ cứng cỏi, chẳng những công nhận mà còn bắt bẻ, chống đối, gây biết bao khó khăn cho chức vụ của Chúa Giê-xu. Họ không vui mừng đón tiếp sứ giả của Đức Chúa Trời sai đến và cũng chẳng muốn cho một ai nghênh đón Ngài. Ta sẽ sánh dòng dõi này với ai? Tận tấm lòng của Chúa đã thốt lên câu này thật đáng buồn, đáng trách và đáng tiếc cho họ. Nếu họ không được Đức Chúa Trời thương xót đem họ ra từ kiếp nô lệ cho Ai Cập, nếu Đức Chúa Trời quyền năng không chăn dắt, giải cứu họ qua bao phen sống chết, thăng trầm, nếu Đức Chúa Trời yêu thương đã không dùng hàng bao đời tiên tri dạy dỗ họ, thì chắc Chúa Giê-xu đã không nói đến họ với giọng đau buồn ấy. Nhưng tiếc thay, họ đã nhận lãnh quá nhiều từ Đức Chúa Trời mà lại đối xử với con Đức Chúa Trời dường ấy thật đáng trách. Câu hỏi thứ 3, phần cuối của câu 19. Song le, sự khôn ngoan được xưng là phải bởi những việc làm của sự ấy được hiểu như thế nào? Phần cuối câu 19 có thể dùng chữ tuy nhiên thay cho chữ song le cho dễ hiểu. Câu này có nghĩa là sự khôn ngoan thật được biện minh bằng hành động và kết quả của nó. Cho dù con người có ngu dốt hay vô ơn hoặc vô tính thế nào chăng nữa thì chương trình của Đức Chúa Trời vẫn được thực hiện. Đức Chúa Trời khôn ngoan không để công việc của Ngài bị hư hỏng bởi tay con người ngu dại. Cho dù họ không hưởng ứng sự giảng dạy của dân báp tích thì vẫn có vô số người được đến gần Đức Chúa Trời qua sứ điệp ăn năn của ông. Cho dù bọn người vô tính kia khước từ sứ mệnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì chức vụ của Ngài cũng đã mang lại niềm vui, phước hạnh cho biết bao nhiêu người. Chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời vẫn được thực hiện, cứu vớt bao nhiêu linh hồn tội nhân khỏi xa vào hồ lửa đời đời. Chính những kết quả đó chứng minh cho sự khôn ngoan thật, chứ không phải căn cứ trên nhận định, chỉ trích của những người đáng trách của dòng dõi vô tín kia. Khi con người bịt tai không muốn nghe lời chân lý của Chúa, thì họ cũng tìm vô số lý do để khỏi phải nghe. Khi con người muốn chống đối, thì họ cũng tìm muôn vàn lý do để phê phán, trách móc. Khi con người không muốn hưởng ứng với lời mời gọi của phúc âm thì họ cứ khư khư giữ lấy định kiến của mình để không hưởng ứng. Nhiệm vụ của chúng ta là cứ rao truyền phúc âm của Chúa, không để công tác chứng đạo bị tác động từ phía con người. Dù được đáp ứng hay không, dù bị chống đối hay chấp nhận, thì mỗi chúng ta cũng cứ trung tín rao truyền ơn cứu rỗi đến cho đồng bào. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 11, từ câu 16 đến câu 19, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 93 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Khiến kẻ tội nên con trời, ban cho tâm yên vui thánh thời, muôn muôn năm ở thiên đường, giờ lớn là lòng cứu Chúa Giê. So praise đoái thương là lòng thay ơn Giê-xu sâu dòng ai dò dầu đại dương sâu thấm lai láng khôn xò ơn điên là thay có đủ ban cho người gian ác giống tôi này dài rồng bao la hơn cả vi phạm tôi dày thật vượt trên gian ác trên xấu xa tôi ồ khá lớn tiếng chúc tán danh Giê-xu kính khen danh Ngài.